Phần 1. Hiểu biết lập hành. Người xuất gia nếu không dựa vào Phật lý mà hành trì, 10 người tu có đến 9 kẻ sai. Kẻ tu học Phật pháp không phải rằng thứ gì tôi cũng chẳng cần, như thế là đi lệch lạc rồi vậy. Hãy đọc kinh Kim Cang cho nhiều, bạn sẽ không còn quá chấp trước. Nên đọc cho nhiều sách truyện nói về Phật, Bồ Tát, lịch đại tổ sư, chư cao tăng, đại đức. Mình phải học hỏi gương các ngài, tìm hiểu kinh nghiệm quá trình tu hành đã khiến các ngài thành Phật. Con người là kẻ ở vị trí tu hành tốt nhất, bởi vì thành Phật hay đọa địa ngục đều từ nơi lúc làm người này định đoạt. Sau khi thọ giới, học Phật pháp, các bạn có gương tu hành của chư tổ, lại có kinh điển để tham khảo, hãy xem thử bạn có tìm được cho mình một con đường tu chăng? Sách vở thế tục ở đời các bạn đã đọc cả rồi, lúc chưa tu còn ở ngoài xã hội, do đó chớ nên vì nó mà trở lại luân hồi trong cõi ta bà này. Khi có thời giờ rảnh rỗi, bạn hãy coi kinh điển. Xem kinh là để thấu hiểu, rồi dựa vào kinh điển mà tu trì thực hành, chứ không phải xem xong rồi đi tán dốc. Có kẻ xuất gia rồi còn đi học trường ngoài đời, thật chẳng khác gì kẻ thế tục cả. Khi y không có trụ cột tu hành để nương tựa, thì y càng học chỉ càng thêm loạn. Các bạn cần phải nắm lấy thời gian, đừng để ngày giờ trôi qua uổng phí. Hãy dành thời giờ để xem kinh, lễ Phật, niệm Phật, ngồi thiền, tụng kinh. Kinh điển là con đường. Khi phiền não đến, hãy theo con đường này mà thông thoát. Nếu bạn biết dùng kinh điển, thì khi phiền não tới, phiền não tức là bồ đề. Nếu bạn không biết vận dụng, thì phiền não tức là vô minh. Nếu phiền não tới mà bạn không biết giải thoát, thì bạn sẽ mắc cứng vào phiền não. Như thế thì cũng như uống lầm thuốc hay uống phải thuốc độc vậy. Thuốc là tùy ý mình uống hay không uống. Bạn phải uống cho đúng thuốc, chớ uống lầm độc dược. Nghĩa là sao? Nghĩa là bạn phải biết hồi quang phản chiếu, xoay tâm lại để tự soi cõi lòng, tức là nhìn phiền não theo cái nhìn của chư Phật và Bồ Tát trong kinh điển. Toàn bộ Tam Tạng Kinh là ở trong tâm ta, giới định huệ cũng chỉ ở trong tâm này. Giới định huệ chẳng phải là thứ để đem đi nói, đi giảng. Đó là thứ dùng để thực hành, để tu phá ngũ ấm. Tụng kinh không phải đọc loang loang là xong đâu. Bạn phải thể hội cho được ý nghĩa của kinh, nếu không thì uổng cho bạn đã xuất gia đó. Thuyết pháp chỉ là nói miệng. Bạn cần phải tu sao cho mình nhìn tới đâu là thông suốt tới đó. Mình phải liễu ngộ mọi sự, nếu không bạn sẽ chấp trước nặng nề vào kinh điển. Kinh giấu ở đâu? Kinh giấu ngay trong tâm chúng ta, song cần mở khai trí huệ thì mới biết được chúng. Nếu bạn không khai trí huệ, thì xem kinh bạn sẽ mơ mơ hồ hồ. Khi trí huệ khai mở, lúc xem kinh, bạn sẽ cảm thấy rất thành thục, rành rẽ, đồng thời bạn sẽ lĩnh ngộ được những chân lý khác nữa. Một khi lý thông suốt, mọi lý đều thấu triệt. Phần thứ hai, công phu khuya và tối. Bây giờ, khi còn ở cảnh động, bạn hãy học cho rành nội dung cuốn Thiền Môn Nhật Dụng Khóa Tụng, tức là kinh đọc hàng ngày, hai thời công phu. Sau này, khi bạn ở cảnh tỉnh, bạn sẽ dùng được nó. Khi công quả, lao tác xong rồi, nếu còn dư thời giờ, thì bạn hãy xem kinh. Xem kinh gì? Chỉ cần bạn liễu giải, thể hội hai thời công phu, rồi theo đó thực hành, thì nhất định bạn sẽ liễu thoát sanh tử. Bạn hãy khéo mà thể hội tam quy y, xem mình đã làm đặng tới nơi tới chốn chăng? Như tự quy y pháp, nguyện rằng chúng sanh hiểu sâu kinh tạng, trí huệ như biển. Trí huệ bạn thế nào mới sâu rộng như biển? người ngoài nhìn một cái là họ biết ngay. Chẳng phải kinh điển là ở nơi giấy trắng mực đen vuông vức đâu, vì cứu cánh, chúng không phải là vật của chân tánh bạn. Bạn phải xem bộ kinh vượt ra ngoài hình tướng trong kinh điển. Kẻ biết đọc nó thì nhìn là biết ngay, ai không biết xem nó thì không thể biết được. Do đó, hãy niệm Phật, niệm tới một trình độ nào đó thì tự nhiên kinh tạng sẽ là ở tại tâm bạn. Phần thứ ba, gõ chuông. Hỏi: Phật là vật gì? Đáp: Phật không phải là vật gì cả. Ở đời xã hội mới có vật hình sắc tướng mạo, học Phật thì chẳng có vật gì cả. Thứ không sắc tướng, tức là sắc chẳng khác không, không chẳng khác sắc, và cũng tức là chân không diệu hữu. Ý nghĩa của nó là bên ngoài tuy nói có vật đó, song trong tâm không có quan niệm hình bóng vật đó. Tâm là không. Nếu trong tâm còn những thứ có sắc có tướng, thì phiền não sẽ từ đó nổi dậy. Hỏi: Thế nào là không? Đáp: Nếu bạn nhìn xuyên thủng được mọi sự mọi vật, thì đó là không. Tu hành cần trong ngoài, tức là tâm tư hành động phải nhất trí, không được khẩu thị tâm phi, tức là miệng nói một đằng, tâm nghĩ một nẻo. Thấy, nghe, cảm, biết là tác dụng của sáu căn: mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý. Tự tánh của mình thì ở đằng sau sáu căn này. Hằng ngày tự tánh luôn ở ngay với mình. Làm sao để lòng được an ổn? Bạn cần phải vô tâm, tức là không có tâm. Tâm tức là chỉ chân tánh, vốn không dựa vào đâu và cũng không thể tìm nó ở đâu. Song tâm này tức là chân tánh vốn bao trùm hư không, biến khắp pháp giới. Cái tâm ở hiện tại không thể nắm bắt được, cái tâm ở vị lai cũng không thể nắm bắt được, cái tâm đã qua rồi cũng không sao nắm bắt được. Khi nổi phiền não, khi lòng tức giận, bạn cứ chấp chặt truy cứu theo đuổi chúng, hoặc tìm xem chúng từ đâu lại. Một khi chấp chặt vào chúng thì lòng bạn sẽ không thể khai mở, rồi vì thế chẳng thể yên lòng tiến tu được. Bất cứ việc gì tới, bạn phải nhìn xuyên thủng chúng, đừng chấp trước vào chúng. Quan trọng nhất vẫn là cột bốn chữ A Di Đà Phật nơi miệng mình. Hỏi: Con có đọc sách nói rằng kẻ đã giác ngộ thì đã đoạn dứt những thứ ác tự mình tạo ra, song y không đoạn trừ tánh ác. Làm sao để hội câu này cho đúng đắn? Đáp: Phải tu phước đức. Thí dụ, gặp kẻ không có cơm ăn thì mình cho người ấy chút cơm ăn. Phải luôn tìm cách giúp đỡ người hoạn nạn, khốn khổ. Như vậy mới là phước huệ đều tu, tức là đoạn dứt mọi thứ ác bằng cách tăng trưởng việc thiện. Và do đó, mình sẽ không còn làm việc ác nữa. Nhờ vậy, tánh ác tự nó tiêu tan, tâm không khởi ác niệm nữa. Cái nghiệp của Phật, Bồ Tát chính là lòng lo lắng cho chúng sanh của các ngài. Khi cõi ta bà còn chúng sanh, thì còn Phật, Bồ Tát. Khi chẳng còn chúng sanh, thì Phật, Bồ Tát cũng không còn. Mau mau tu để về Tây Phương, không thì ở đây khổ lắm. Ở đây bạn thấy nóng nảy, chứ ở Tây Phương thì thanh tịnh mát mẻ. Trần gian đầy dẫy đấu tranh, mình phải tìm một nơi an lạc như Tây Phương của Đức Phật A Di Đà. Mình đã hồ đồ mê muội lúc đầu thai, giờ đây mình cần phải sáng suốt tìm đường đi lúc chết. Con đường ấy chính là niệm Phật A Di Đà. Tứ sanh tức là bốn loại chúng sanh được sinh ra từ trứng, từ thai bào, từ nhiệt độ ẩm thấp và từ sự biến hóa, đều ở trong vòng luân hồi, không gián đoạn sanh tử. Nguyên do là bởi ý niệm tham lam, phiền não, vọng tưởng khởi lên, thì sáu căn mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý tiếp xúc với sáu trần, hình sắc, âm thanh, hương thơm, mùi vị, cảm xúc, pháp. Do đó, sáu căn tác hại lắm. Ngày nay, bạn mà có thời gian để tu hành là quý báu, khó được lắm đó. Để xem bạn có tìm được con đường thoát sanh tử hay chăng? Nếu bạn quá chú trọng, chăm lo cái thân xác này, thì bạn chẳng phải tu hành niệm Phật đâu. Quá chăm sóc cái thân xác này, thì không có cách gì giải thoát nổi. Kinh A-di-đà nói tới Phật ở sáu phương, Đông, Tây, Nam, Bắc, Trên, Dưới, đều hiển xuất tướng lưỡi rộng dài, tức là thuyết pháp, khiến pháp âm trùm khắp 3.000 cõi đại thiên thế giới, chủ yếu đều quy nạp về Tây Phương. Tây Phương ở đâu? Ở trong tâm mình. Khi tâm vô sự, không phiền não, thì đó tức là Tây Phương. Tuy rằng thân ta hiện sinh ở cõi ta bà, song nếu mình niệm Phật mà niệm tới lúc tâm tịnh, thì cõi Phật sẽ tịnh. Nghĩa là khi tâm thanh tịnh, không phiền não, không vọng tưởng, thì đó là tịnh độ. Cõi tịnh độ ở ngay giữa ta bà, mà tâm tức là Tây Phương. Tây Phương cực lạc ở tâm ta. Mình cần phải niệm Phật cho tới chỗ tâm thanh tịnh, niệm một cách đầy chú ý, tập trung. Khi niệm Phật, bạn cần phải phát nguyện vãng sanh Tây Phương, rời bỏ trần gian khổ lụy, chứ nên quá yêu quý, nâng niu cái thân xác thịt này. Mỗi thế giới cũng như mỗi hạt cát, trong đó có hàng hà sa số chúng sanh, mà ai ai cũng có thể sinh về Tây Phương được cả.